Trước đây con vô minh nên con chưa biết Phật pháp, nên con đến một ngôi đền ở làng con, có một cậu là thầy cúng đến đền ở làng con làm lễ cho mọi người, nên con không biết đã nhờ thầy ấy làm lễ hộ con trai con. Năm ấy cháu đã 34 tuổi mà cháu chưa lập gia đình, nên con nhờ thầy ấy làm lễ hộ con trai con. Thầy ấy bảo đem chiếc áo mà cháu mặc hàng ngày ra để lên trên ban đức ông làm lễ xong. Con không biết nên con cái nên cái áo đó nên cái áo đó cái gì nên con cái áo đó về thầy cứ đọc nguyên văn đó. Nên con cái áo đó về cho cháu mặc, tức là đem chắc là đem cái áo đó về cho cháu mặc. Và làm lễ xong thì hai ngày sau thì thầy ấy bảo làm lễ tạ, con cũng ra làm lễ tạ. Nhưng một tuần sau thì thấy lại gọi con ra làm lễ tạ tiếp, nhưng con bảo là đã làm xong rồi, con không ra nữa. Vậy mà thầy cứ mấy lần gọi con đã làm lễ rồi, mà hai cháu đã yêu nhau đã được 4 năm rồi, mà còn các cháu vẫn chưa lập gia đình. Năm nay cháu đã 37 tuổi, hôm con lên chùa lễ Phật, con đã hỏi sư cô, thì sư cô bảo con về bảo cháu bỏ chiếc áo đó. Con đã bảo cháu bỏ áo mà tu tập kinh Địa Tạng và phát nguyện tu tập kinh Địa Tạng 21 ngày để hồi hướng cầu duyên cho cháu, và ăn chay niệm Phật ngày ba thời. Nhưng đến giờ cháu vẫn chưa lập gia đình được, nên con nhờ thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con làm thế nào để con sớm, để cho cháu sớm lập gia đình. Con cảm ơn thầy. Đấy, khổ, vừa lên hôm Tết sư cô bảo về tụng kinh niệm Phật thì có mới có được mấy ngày, hôm nay mới là 18 tháng giêng, làm gì mà lập gia đình nhanh thế. Vừa ăn Tết xong phải cho nó ổn định cuộc sống các thứ, ít nhất chứ cũng phải ngoài 20 tháng giêng hoặc là tháng 2, tháng 3 gì đó thì nó mới ấy chứ. Thôi được rồi, cứ về cứ tụng kinh, cứ lập gia đình đi. Pháp hội Quan Âm này là pháp hội cầu an, đồng thời cũng là pháp hội cầu gì? Cầu duyên cho các con, các cháu. Cũng là pháp hội cầu gì? Cầu con cái về sinh vợ chồng cưới xin rồi năm 37, 50 năm rồi gì rồi, hiếm muộn con cái, thì qua pháp hội cầu Quan Âm như thế này chính là pháp hội chúng ta cầu. Cầu con nữa, cho các đôi vợ chồng hiếm muộn con cái nữa. Chúng ta cứ nhất tâm chúng ta lễ, chúng ta cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia trì cho. Chư Phật Bồ Tát có rất nhiều phương tiện để hóa độ chúng sinh. Các ngài không phải là những vị thần linh ban phúc giáng họa, nhưng các ngài dùng phương tiện. Phương tiện gì? Đó chính là phương tiện gì? Nếu gia đình hiếm muộn con cái, đến để cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, vân vân, thì các ngài phương tiện bằng những cái pháp hội như thế này. Công đức tăng ni Phật tử chúng ta tu tập nhất tâm, hồi hướng cầu siêu cho gì? Các vong linh, lịch đại gia tiên, cửu huyền, thất tổ, cao tầng tổ, khảo cao tầng tổ, tỷ bá thúc, huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân địa thích đẳng chư hương hồn của gia đình chúng ta, các Phật tử chúng ta. Nếu được siêu thoát rồi được thì được gì? Tăng phúc, tăng thọ, tăng công đức, trí tuệ ở các cõi đó. Còn nếu chưa được siêu thoát thì sớm được siêu, sớm được siêu thoát. Cho nên cái tâm hướng thiện và cầu nguyện của đại chúng nó rất là lớn. Chư Phật Bồ Tát dùng phương tiện phóng đại quang minh khai thị cho gì? Cho các vong linh ấy, cũng như chúng ta thôi, họ hiểu. Họ hiểu được rằng thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã. Nay cái thân thể của họ đã mất, nó chỉ còn cái thần thức nữa thôi, chỉ còn cái nắm xương đã dần dần hòa chung vào cho đất ở dưới, sâu dưới hàng mép đất nữa thôi. Cho nên hiểu được Phật pháp, họ không bám chấp nữa, họ gì, họ muốn đi thoát hóa đầu thai, sinh về cõi trời cõi người, có phúc thì cõi trời cõi Phật, mà vừa vừa thì thoát hóa đầu thai sinh lại làm người. Cho nên chư Phật Bồ Tát phương tiện giáo hóa dẫn dắt gì, khuyến dụ bảo ban các chân linh, anh linh, vong linh, hương linh đó. Đấy, trong pháp hội này có rất nhiều những người làm cha, những người làm mẹ đến tu tập hướng thiện để cầu sinh con trai, cầu sinh con gái. Các ngươi đủ duyên, thấy đôi vợ chồng nào có thể hợp duyên làm cha làm mẹ thì hãy gì, hãy đi theo về nhà để trong vòng vài tuần vài tháng nhập thai rồi trụ thai rồi đủ ngày đủ tháng rồi sinh ra làm người con nhé. Đấy, chư Phật Bồ Tát hoan hỷ giáo hóa như thế. Cũng như chúng ta đến chùa tu tập thôi, chúng ta hoan hỷ cũng mong cho cái gì tốt đẹp nhất đến với bản thân và gia đình chúng ta. Thì các vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh ở dưới cõi âm cũng như thế, họ cũng muốn lắm chứ, nhưng duyên chưa đủ, muốn đi nhưng không được vì nghiệp. Thì nay họ gì, người thân đến tu tập hồi hướng, đại chúng hồi hướng, rồi các vong linh họ cũng tu tập và cũng mong sớm được thoát hóa đầu thai về cõi lành, muốn được sinh trở lại làm người để tu nhân tích đức hành thiện, để làm người con hiền cháu thảo, vân vân. Cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài hoan hỷ và gì, gia tâm gia trì cho, phóng quang tiếp dẫn cho. Thế là họ đối với các vị đó thì đi được đi thoát hóa đầu thai, đối với chúng ta thì được sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm, thì nghĩ rằng ôi Phật pháp linh thiêng quá, nghĩ rằng gì, thầy Thịnh cầu cho được ước cho thấy, nhưng có phải thầy Thịnh cầu không? Không, thầy Thịnh cũng chỉ như chúng ta gọi là gửi lời tâm sự chúng ta đến với Phật, gửi cái tấm lòng mong muốn chúng ta đến với Tam Bảo, đến với chư Phật Bồ Tát, hiển thánh tăng, thiên long bát bộ, pháp thiện thần mà thôi. Phải nhất tâm, chúng ta phải nhất tâm để lễ, để cầu, để nguyện. Giống như đứa trẻ, nó đói thì nó phải gì? Nó biết gì? Nó đói, nó khát, nó phải oe oe, thì mẹ mới cho bú cho ăn. Còn nó cứ chơi, mẹ thì thấy con chơi, nó có khi nay nó chưa đói, con đây là vẫn cứ gì, cứ bận làm việc thôi, cứ mải mê làm việc thôi. Nhưng khi nghe thấy con đói, con khát mà cái liền là gì? Là dừng công việc lại để cho nó ăn, cho nó bú, vân vân. Đó, thì chúng ta thì có cầu thì mới có cảm, có cảm thì mới có ứng thì mới có linh, có thông, lại như thế. Cho nên Ấn Tổ Đại Sư bảo là gì? Một lòng thành kính thì được một phần công đức, mười lòng, mười phần thành kính thì sẽ được mười phần công đức, là như thế, vân vân. Cho nên Phật giáo, có những quý thầy lên giảng cho các Phật tử nói rằng Phật giáo mà cầu mà được ước thấy thì không phải là Phật giáo. Xin thưa các quý vị, giảng như thế một phần đúng và một phần sai. Đúng là đối với các Phật tử gì, gọi là học Phật pháp đến cái mức độ gọi là cao rồi, học Phật pháp để cầu giải thoát rồi, học Phật pháp đến cái giai đoạn của sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức diệt phục như thị rồi. Còn chúng ta đây là sơ tâm học đạo. Đến chùa ban đầu là vì gì? Cầu cho gia đình được bình an, được mạnh khỏe. Người bệnh thì sớm được lành, để sống với con cái, cháu chắt gia đình. Còn trẻ thì sớm được lành, được khỏe để sống với bố mẹ, với ông bà, với người thân dài dài, năm bảy chục, năm trăm năm ở trên thế gian này. Có ai sinh con ra mà muốn gì, cứ 18 đôi 10 tuổi là chết đâu, không ai cả. Cho nên Phật giáo nó có cả dành cho những tầng lớp gì, tầng lớp đại thiện tri thức, gọi là bậc thượng căn thượng trí. Vào Phật pháp là để gì? Để tu tập cầu đạo giải thoát. Mà giải thoát rồi thì làm gì? Ngồi trên tòa sen không đâu. Giải thoát rồi thì phải gì? Là phổ độ chúng sinh, tức là đi cứu giúp những gì, những chúng sinh đau khổ. Chứ thành Phật rồi có phải ngồi để hưởng thụ ở trên trên niết bàn, trên quay niết bàn, ngồi trên tòa sen mà đi du ngoạn suốt ngày không? Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi thì 49 năm đi khắp gì đất nước Ấn Độ rộng lớn để thuyết pháp giáo hóa độ sinh cơ mà, ngồi hưởng thụ đâu. Chúng tôi này chưa thành Phật, nhưng mà các vị thấy càng ngày công việc càng nhiều, công việc lu bù đi. Chục năm trước, hơn chục năm trước thì tôi chỉ có lo việc cho đạo tràng thôi, tổ chức cái khóa tu thôi và dạy dỗ các đệ tử xuất gia của tôi thôi. Nhưng mấy năm nay thì giáo hội các cụ giao cho thêm trọng trách này, trọng trách nọ, trọng trách kia, việc của trung ương, việc của thành phố, việc của huyện, việc của tỉnh. Tính sơ sơ 24, 25 cái chức danh. Nếu viết điếu văn của tôi thì chắc là viết điếu văn của tôi thì chắc là đọc cả đến 30 phút mất các quý vị. Nào viết điếu văn đấy, nào tôi nói nguyên trung ương nhá. Nguyên trung ương này, sơ sơ nguyên trung ương nhá, là những cấp bổ nhiệm nhá, ủy viên hội đồng trị sự là một này. Phó ban thông tin truyền thông trung ương là hai này. Phó ban hướng dẫn Phật tử trung ương là ba này. Phó ban kinh tế tài chính trung ương là bốn này. Phó tổng biên tập tạp chí nghiên cứu Phật học là 5 này. Phó tổng giám đốc đài truyền hình An Viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là 6 này. Trưởng ban bảo trợ trung ương giáo văn phòng trung ương Giáo hội Việt Nam là 7 này. Vừa qua các cụ bổ nhiệm ngày 23 tháng chạp vừa qua các cụ bổ nhiệm thế là phó chánh văn phòng trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là 8 này. Đấy, nguyên trung ương Giáo hội Phật giáo Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm 8 chức danh là gì? Là gọi là từ cấp phó trở lên. Các vị nghĩ xem. Công việc quá nhiều còn gì nữa chứ không phải là nhiều. Còn thành phố Hà Nội, tỉnh Lào Cai, huyện Ba Vì, rồi chùa chiền nữa vân vân. Cho nên á, chưa thành Phật, chưa thành Bồ Tát mà gánh nặng trọng trách của Phật giáo nước nhà đặt lên trên đôi vai nhỏ bé của mình không gánh không được, phải gánh chứ. Có phải là tu càng cao thì ngồi đó mà hưởng thụ càng lớn đâu. Tu càng cao, tu càng lâu, càng phải dấn thân cống hiến vì đạo pháp, vì dân tộc, vì Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo nói chung đã được trường tồn. Cho nên xin thưa các quý vị, tu thành Phật không phải là để ngồi hưởng thụ ở trên tòa sen, trên quái niết bàn, mà thành Phật là cũng để đi phổ độ chúng sinh. Cho nên một số các quý thầy nói là đấy, Phật giáo là không có cầu nguyện, và lấy một cái ví dụ là ném hòn đá xuống, lấy kinh A Hàm Đức Phật nói là ném hòn đá xuống gì, xuống sông, có cầu nguyện cho hòn đá nổi lên được không? Đấy là một cái bài pháp nhất định Đức Phật thuyết để độ cho mấy vị Bà La Môn. Họ đang tu gọi là gì? Họ chấp giới, chấp pháp. Họ chấp vào cái sự cầu nguyện của họ mà không chỉ trai giữ giới, không làm các việc thiện khác, mà họ chỉ có mối gì? Chỉ có khư khư tu vào khổ hạnh của họ thôi. Lạnh căm căm rét âm đến gì 3-4-5 độ, đóng băng, đóng tuyết ra, mà họ đã cởi trần trùng trục ra lội xuống dưới sông, họ ép mình tu khổ hạnh như thế. Cho nên Đức Phật mới gì, mới hỏi họ thì họ bảo là họ đang cầu gì, đang cầu nguyện chư thiên gia trì cho họ. Đấy. Thì vì muốn độ cho các vị, một vài vị Bà La Môn tu tập đang sai pháp ấy, cho nên Đức Phật mới lấy một cái ví dụ. Nếu mà bảo cầu nguyện mà được giải thoát thì ông lấy một cái hòn đá ông ném xuống sông, ông cầu nguyện bao giờ hòn đá đó nổi lên được thì ông mới nghĩ rằng ông cầu nguyện ông được giải thoát. Đấy, có cái bài kinh đó, ngày xưa chúng tôi đi học trung cấp, học viện đều đã học qua bài kinh đó. Nhưng đấy là trường hợp Đức Phật nói gì? Nói để độ cho trường hợp Bà La Môn ấy. Nay chúng ta lại đem đi nói hết tất tần tật là gì? Là Phật giáo là phải tự tu mới được, còn cầu không được. Cái gì mở ra lời cầu không được. Như vậy là chúng ta phá pháp của Phật. Như vậy là phá đi tất cả cái lòng tin, cái niềm tin của tín đồ Phật tử sơ tâm học đạo. Phá đi cái niềm tin của gì? Của người dân vào gì? Vào Phật giáo. Xin thưa các quý vị. Cho nên Phật giáo á, nó chia thành cấp bậc cầu đạo và tu học khác nhau. Bậc thượng căn, thượng trí, đại thiện tri thức á, thì tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đó. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Còn đối với bậc trung á, như chúng tôi chẳng hạn là bậc trung hạ căn thôi, thì vào đạo thì gì? Phải học từ A, B, C, D. Mình nói như nôm na như là đứa trẻ đi học từ mẫu giáo lên lớp 1, lớp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rồi thi vào gì? Thi vào đại học. Sau đại học còn muốn học cao lên, cao học lên cao học thì học tiếp. Chứ chúng ta thấy chỉ có thần đồng họ mới không phải học qua những cấp 1, cấp 2, cấp 3. Mà có khi 11, 12 tuổi họ đã thi đỗ trạng nguyên như là trạng nguyên gì? Trạng nguyên Nguyễn Hiền của Việt Nam chúng ta 12 tuổi đỗ trạng nguyên. Nhưng cả đất nước chúng ta từ trước nay có 1, 2 người như thế thôi chứ đâu có phải tất tất đâu, đúng không? Chúng ta không thể so sánh với những cái trường hợp đặc biệt ngàn năm mới có thể xuất hiện 1, 2 trường hợp như thế được. Mà những trường hợp như thế, những trường hợp nói đến nhân quả nhà Phật là gì? Họ đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nay họ quay trở lại thế giới này để hoàn thành cái sứ mệnh gì đó thôi. Đó, chúng ta có phải là đã đầy đủ công đức phúc báo để quay lại để hoàn thành sứ mệnh không? Quan trọng ở chỗ đó. Nếu không phải là như thế thì chúng ta là hàng gì? Hàng trung và hạ căn học đạo. Mà trung và hạ căn học đạo thì đầu tiên là gì? Có đứa trẻ nào mới sinh ra mà là bình thường đã biết đọc biết viết không? Phải do bố mẹ, do anh chị, do các thầy cô giáo dạy nắn nón từng chữ viết. Chữ A viết lúc đầu nó đã đẹp chưa? Chưa. A, B, C, D cũng phải dạy các con, nó cũng phải vài lần luyện đi luyện lại đến vài tuần thì nó cái chữ nó viết nó mới ngay ngắn thẳng hàng mới đẹp chứ. Đó. Thì người học Phật cũng như thế các quý vị. Các Phật tử họ tới chùa giai đoạn đầu không phải ai cũng đến để cầu pháp, cầu đạo giải thoát vân vân. Mà có nhiều tầng lớp đến chùa, gia đình họ đau khổ quá. Đi khám bác sĩ mãi chả tìm ra bệnh gì. Đi cúng cửa đền, cửa điện. Nhiều rồi, tốn bao nhiêu tiền rồi, cũng không đỡ, không khỏi. Thì bây giờ còn mỗi nơi cửa Phật nữa thì họ đến. Mà họ đến thì các thầy bảo họ thôi tu đi. Tất cả chúng ta đều là Phật. Phật là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành. Các vị về tu đi, cứ tu đi rồi nó là nghiệp, nó sẽ hết. Tu đi rồi các vị sẽ hết khổ. Thế hỏi tu thế nào thầy? Giữ lên năm giới mà tu. Năm giới là thế nào thầy? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, tu đi. Họ bảo bạch thầy, năm giới đấy thì nhà con vẫn chưa ăn chay được. Nhà con vẫn còn phải gì? Nuôi con gà, con lợn để gọi là phụ giúp các kinh tế nông thôn mà các vị. Ở nông thôn thì thường thường là nông thôn thì nhà nào chẳng nuôi thêm mấy con gà hoặc một hai con lợn để ăn nước vo gạo hay là ăn cơm thừa canh cặn của mình, bỏ đi nó phí. Thì nông thôn họ phải tận dụng mọi cái gì có thể làm ra kinh tế để phụ giúp cho gia đình, nuôi con nuôi cái, ăn học, đóng tiền ăn tiền học, tiền điện, tiền thậm chí bây giờ nông thôn có khi phải đóng cả tiền nước nữa rồi. Vì bây giờ nó ô nhiễm, lòng đất cũng không đào được giếng, không ấy nữa rồi. Nông thôn vùng cao thì mới ăn nước giếng, nước suối. Còn dưới thấp chúng ta này có khi vẫn nước máy hết rồi. Mà nước máy thì phải trả tiền. Đó, xin thưa các quý vị. Cho nên trong cuộc sống cái gì nó cũng gì, cũng tiền, cũng tiền, cũng tiền. Bây giờ bảo họ là gì? Không được sát sinh. Cuộc sống của họ ở nông thôn, họ không chăn nuôi con gà, con lợn, thì làm sao họ có thể họ tu theo chúng ta ngay được. Nó cứ phải từ từ, từng bước, từng bước. À, hướng dẫn dần dần, khuyên bảo dần dần, họ ổn định cuộc sống của họ dần dần. Khi họ ổn định rồi thì họ muốn tu cao lên, giữ năm giới thì sao? Còn trước mắt chỉ cần họ thọ tam quy là được, họ hướng thiện là được, chịu khó tụng kinh niệm Phật hàng ngày để cho nó bù vào cái việc xấu ác trước đây. Hoặc là bây giờ chúng ta vì biết, nhưng vì điều kiện kinh tế, về cuộc sống gia đình, chúng ta chưa thể thay đổi nghề nghiệp được. À, trong nhà vẫn phải nuôi con gà, con lợn để trợ giúp kinh tế gia đình, để cho con đi ăn, đi học. Chưa thể bỏ được. Bỏ đến kỳ đóng học thì lấy gì cho con? Ngả tay đi xin mãi được à? Đi vay mãi được à? Đấy, các quý vị, nó cái khó ở chỗ đấy. Thì thôi thì thọ tam quy để hướng Phật thôi. Thế đấy, bước đầu tiên vào đạo thì... Mà những người bước đầu như thế thì đương nhiên họ ốm đau bệnh tật thì phải. Thôi cứ bảo lên trên chùa mà gì, làm lễ nhất tâm, hoặc là lên trên ban thờ thần linh gia tiên, ban thờ Phật ở tại gia mà nhất tâm tụng kinh mà cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho, các ngài thương, các ngài độ cho. Thế là họ nhất tâm. Họ nhất tâm họ làm thì đương nhiên khi mà họ nhất tâm, họ hướng thiện, họ làm thiện, thì chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ cũng phải dùng các phương tiện để gia trì cho họ chứ. Ví dụ như thầy bảo thầy ít hay tiếp khách, nhưng mà có những trường hợp đặc biệt họ khổ quá thầy cũng phải tiếp chứ. Nếu mà thầy họ khổ quá thầy bảo thầy không tiếp thì cũng không được. Có những trường hợp mà không tiếp không được, có những trường hợp họ khổ quá mình cũng phải phá lệ để tiếp cho họ, để tiếp họ, để hướng dẫn động viên họ. Thậm chí có cái gì đấy, nói đến cái chuyện năm ngoái có cái cụ của đau tay á, cụ lên cụ bảo thầy xoa tay cho con một cái. Thế là về cụ tinh tấn, cụ niệm Phật, cụ tụng kinh Địa Tạng một ngày ba thời, mỗi thời một quyển. Thế là mấy tháng sau thế là cụ khỏi được cái bệnh đau tay. Thế đến kỳ pháp hội sau cụ lên tụng kinh Địa Tạng, cụ bảo thầy con vẫn còn, tay con khỏi rồi nhưng cái đầu con đau, thầy xoa cái đầu cho con một cái. Thế mình nghĩ là thôi cũng phương tiện xoa cái đầu cho cụ một cái để cụ tinh tấn, cụ về cụ tu. Thế đến pháp hội sau mới có tháng thôi, cụ lên cụ bảo ôi trời ơi thầy ơi, Phật pháp nhiệm màu quá, từ hôm được thầy xoa đầu một cái thế là về con tinh tiến, con niệm Phật, thế là tự nhiên là con khỏi đau đầu lúc nào con không biết nữa, con giờ không thấy đau đầu nữa, nhiệm màu quá, vạch cái chân lên còn nốt cái chân thầy xoa nốt cho con cái. Thầy bảo thôi tay thì thầy xoa, đầu thì xoa, nhưng thôi chân để lại để mà gì, mà tu. Bảo thầy cứ xoa con một cái, thế thì cứ sán lại để vạch tân tần đầu gối. Thì bảo cụ này hay thật, có bao nhiêu người đây, mặc dù là cụ đã 60-70 rồi nhưng cũng phải biết tàm biết quý chứ. Ai lại trước ban thờ Phật ở trên cái sàn nhà thất của thầy, trước ban thờ Phật cụ đi sắm quần đến tận đầu gối bảo thầy xoa chân như thế, nó kỳ kỳ nào. Thôi bỏ xuống, bảo thôi thầy cứ xoa con một cái ít thôi mà, thầy chạm vào thôi. Đấy, khổ lắm các Phật tử chúng ta, được đằng chân lân đằng được đằng đằng tay đằng chân thì lân xuống đằng đi, đằng chân thì nguy hiểm quá. Thì thôi cái niềm tin mà, thế thôi mình bảo thôi không ấy đâu, về cụ cứ tu đi, cứ nhất tâm mà tu đi, chư Phật Bồ Tát chứng minh, thầy cũng chứng minh, chưa xoa nhưng coi là xoa, cụ cứ về tu đi nhá, chịu khó lễ Phật đi học. Hôm Tết vừa rồi lên là gì, thầy ơi Phật pháp nhiệm màu quá, con nghe thầy, con về con lễ Phật đi học khoảng 2-3 tháng sau một cái tự nhiên con khỏi hết đau chân đau gối rồi. Phật pháp nhiệm màu là do họ lễ Phật đi học, họ lễ Phật như thế, giống như cái xương cái khớp của chúng ta lâu ngày không vận động ấy, giống như cái chiếc xe máy, cái xích, cái líp của nó gì, nó bị thiếu dầu ấy các quý vị. Thiếu dầu thì đi nó gì, nó kêu cọc 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 ấy. Đấy, thì bây giờ cái bi, cái xích, cái líp của nó khô dầu thì nó khó gì, nó sẽ kêu mà nó sẽ không bon. Thì có gì đâu, đem ra bảo dưỡng thêm dầu thêm mỡ vào thế là được. Cái chân chúng ta lâu ngày có tuổi rồi không hoạt động nhiều, nay gì thì nó đau thôi. Mà cái gì nó về gì, sinh già bệnh chết mà. Già rồi thì đương nhiên nó phải gì, nó đâu còn được như tuổi còn trẻ nữa. Thế cho nên tôi bảo về cụ chăm chịu khó lễ Phật y học vào. Lễ Phật y học chính là gì? Chính là gì? Đem cái khớp chân khớp tay, khớp gối, khớp cổ, khớp xương lưng, tất tất cái khớp bộ phận trong cơ thể chúng ta ra để gì? Để bảo dưỡng, để gọi là bôi dầu cho nó trơn, trơn chu trở lại. Cho nên lễ Phật y học rất tốt, các Phật tử nên học mà tu ở tại gia, rất tốt cho sức khỏe. Bệnh đau đầu, đau lưng, rồi đau dây thần kinh tọa hay thấp khớp vân vân đó, nếu cứ tập trung lễ Phật y học được thì tốt lắm. Và vẩy tay dịch cân kinh nữa, hai cái pháp tu đó, vẩy tay dịch cân kinh và lễ Phật y học, rất tốt cho cả vấn đề tâm linh và vấn đề sức khỏe, mở mang trí tuệ, cố gắng mà tu đấy. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta tu tập đó thì phải tự mình cũng tinh tiến mà tu, thì mọi việc dần dần nó sẽ tốt đẹp lên thôi.